Kiếm đạo độc tôn, chương 817, lực uy hiếp, thưởng, góc truyện audio.com, rất nhanh, bốn người tới được chỗ sâu nhất trong nham sơn. Thật nhiều người a, từ lúc tiến vào lòng đất đến nay, lần đầu tiên bốn người nhìn thấy nhiều người như vậy, xem xét sơ qua tối thiểu có hơn 30 người, bán bộ vương giả chiếm 1/3, chừng 10 người, trong đó có 3 người có khí tức không dưới kim tuyệt vương, một người có khí tức mạnh hơn kim tuyệt vương, tương đương với hình vương, căn cứ bọn hắn hoặc là quần áo và trang sức bọn hắn, Diệp Trần nhận ra thế lực của những người này, một người là Hàn Băng các bán bộ vương giả, một người là bán yêu vương giả, một người là bán yêu vương tộc Thiên Hổ nhất tộc bán bộ bán yêu vương, còn có bán bộ vương giả Lâm gia, một trong tứ đại gia tộc. Bốn người Diệp Trần đến, hấp dẫn chú ý không ít người, kể cả Kiên Giáp Vương và Hạ Hầu Tôn. Kiên Giáp Vương nhíu mày, vốn hắn cho rằng, bọn hắn là những người đầu tiên tìm được cửa vào, không thể tưởng được lại có 30 người đi trước bọn hắn, không khó tưởng tượng, trừ con đường bọn hắn đi qua, nhất định còn có thông đạo bí mật khác. Diệp Trần, nội tâm Hạ Hầu Tôn bỗng nổi sóng to gió lớn, ánh mắt rét lạnh, lúc Diệp Trần chưa xuất hiện, vẫn là thanh niên mũ cự đầu bọn hắn thống trị toàn bộ một đời thanh niên, khi đó là thời kỳ huy hoàng của bọn hắn, nhưng sau khi Diệp Trần xuất hiện, thanh niên mũ cự đầu bọn hắn dần dần xuống dốc, ngoại trừ Bạch Vô Tuyết vẫn còn thủ vững trận địa, bốn cự đầu khác sớm đã thay người, mà hết thảy chuyện này đều là do Diệp Trần mà thành, Diệp Trần như đã rót sức sống cho cả một đời tuổi trẻ, khiến cho mỗi người đều đột nhiên tiến bộ mạnh mẽ, như Độc Cô Tuyệt, Yến Phượng Phượng, Đạm Đài Minh Nguyệt, và còn có rất nhiều người nữa, mặc kệ Hạ Hầu Tôn có thừa nhận hay không, thời kỳ huy hoàng của thanh niên mũ cự đầu chấm dứt đều là do Diệp Trần gây ra cả. Cuộc tranh đấu của chúng ta, giờ mới bắt đầu. Nắm thật chặt nắm đấm, Hạ Hầu Tôn khắc chế cảm xúc của chính mình, đối với cả cuộc đời mà nói tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong chỉ là khởi điểm, sinh tử cảnh mới chính là mục đích cả đời. Diệp Trần không hề chú ý đến Hạ Hầu Tôn, ánh mắt của hắn khẽ quét qua đám người, cuối cùng rơi vào trên huyệt động khổng lồ, huyệt động này, vô cùng to lớn, đường kính lớn nhất có hơn 2.000 mét, đường kính nhỏ nhất cũng khoảng 1.000 mét, không có quy tắc nào cả, trong động huyệt đen kịt một mảnh, mở to mắt đến cực hạn vẫn không thể nhìn rõ ràng, chỉ có thể căn cứ vào nhiệt phong từ bên trong truyền đến, phân biệt đây không phải là một tử động. Vốn huyệt động không thể làm cho mọi người dừng lại, dù sao có thể tới được đây cũng không phải là người đơn giản, hoặc là bán bộ vương giả, hoặc là tông sư đính tiêm có năng lực sinh tồn rất mạnh, há có thể sợ một cái huyệt động không biết sâu cạn. Có thể làm cho mọi người dừng bước không tiến, nhất định là có nguyên nhân. Các vị, huyệt động này, trên cơ bản là con đường duy nhất dẫn đến mộ địa, nhưng đồng thời, huyệt động này, cũng là xào huyệt của bộ sát giả chi hậu, bên trong mạng nhện vô hình che kín, đã có 7 người chết ở bên trong, trong đó có 3 người là bán bộ vương giả. Kẻ nói chính là bán bộ vương giả Lâm gia Quảng Lâm Vương. Bộ sát giả chi hậu, một vài người lộ vẻ sợ hãi, nếu như nói bộ sát giả chi vương thực lực tương đương bán bộ. Góc truyện audio.com Vương giả bình thường, thì bộ sát giả chi hậu thực lực tương đương với bán bộ vương giả đỉnh tiêm, đáng sợ nhất chính là, bộ sát giả có địa lợi là những mạng nhện chết người này, thường có thể bắt giết sinh vật có thực lực cao hơn bọn hắn, nói cách khác muốn đi vào cái huyệt động này, bán bộ vương giả đỉnh tiêm cũng cửu tử nhất sinh, mà tại đây, không có một ai là bán bộ vương giả đỉnh tiêm cả. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một gã bán bộ vương giả vừa đến không bao lâu hỏi. Quảng Lâm Vương nói, nhiều người lực lượng lớn, lúc trước chúng ta ít người, hiện tại đã có 36 người, chúng ta có thể hợp lực oanh kích huyệt động, thanh lý hết thảy chướng ngại vật trong huyệt động, nếu như có thể ép bộ sát giả chi hậu ra ngoài là tốt nhất, mọi người chúng ta hợp lực bộ sát giả chi hậu tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Có thể làm huyệt động sụp đổ hay không? Có người đưa ra nghi vấn. Cái này không cần lo lắng, mọi người cũng có thể chú ý thấy, bên trong thế giới dưới lòng đất có lực lượng vô hình bao phủ, đã hạn chế lực phá hoại của chúng ta. Quảng Lâm Vương khẳng định, Tần Liễu gật gật đầu, lúc nàng và Chiếu Trạch Vương chiến đấu, đối phương đột nhiên chuyển biến thành hình thái thứ hai, vác lên một nham khối màu đen, mà nham khối màu đen rơi vào vẻn vẹn sâu hơn nửa thước, mức cứng rắn không cách nào tưởng tượng, có thể thừa nhận được lực phá hoại tương đương. Vậy thì còn chờ cái gì, cùng động thủ đi. Nghe vậy, mọi người dục dịch, bọn hắn không có ý định độc chiếm bảo vật trong mộ địa, chỉ cần đạt được vài món đã khiến bọn hắn phải mất rất nhiều thời gian tiêu hóa rồi, phải biết rằng Tứ Cực Đại Đế từ cổ chí kim nổi danh phong đế vương giả, hắn còn có 4 gã yêu vương cường đại là thủ hạ nữa. Tốt, mọi người bay lên trên không huyệt động, ta nói ra tay, mọi người cùng nhau ra tay, đừng chần chờ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, lúc Quảng Lâm Vương nói chuyện, bán bộ vương giả Hàn Băng các cùng bán bộ bán yêu vương Thiên Hổ nhất tộc như có như không liếc nhau, trong mắt toát ra sắc thái lạnh như băng. Số lượng 36 người không phải là ít, dù ở đây không phải tuyệt đỉnh tông sư, chỉ là bán bộ vương giả cũng là một lực lượng cực kỳ cường đại rồi, nhưng so với huyệt động chỗ rộng nhất hơn 2.000 mét mà nói cũng chỉ là muối bỏ biển, quá nhỏ bé, bay đến trên không, không ít người dùng mình lạnh run, huyệt động đen kịt bao quát phía dưới, làm lòng người sinh cảm giác không an toàn. Không biết có phải cố ý hay không, Quảng Lâm Vương cùng bán bộ vương giả Hàn Băng Các, bán bộ bán yêu vương Thiên Hồ nhất tộc lặng lẽ không tiếng động bay đến chỗ cao nhất, những người khác ở dưới mặt hắn hét to. Mọi người bắt đầu chuẩn bị tích xúc lực lượng, tranh thủ một kích đả thông huyệt động. Quảng Lâm Vương, ngươi đừng lo, 36 người chúng ta liên thủ, bộ sát giả chi hậu chỉ có thể tan thành mây khói thôi. Nói không sai, căn bản không cần phải lo lắng. Mọi người 10 phần tin tưởng, nhanh chóng tích xúc lực lượng và sát chiêu cường đại nhất. Chúng ta đi lên một chút, Diệp Trần cảm giác có chút quỷ dị, khí huyết di động, nhìn những kẻ đang ở cao nhất nói với ba người Tần Liễu, Mộ Dung, Khuynh Thành. Cách chương.